Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng thầy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, Lạy Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: quả thật, ta bảo các ngươi, nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì sẽ trơ trọi một mình. Còn nếu nó thối đi, thì sẽ sinh nhiều bông hạt. Ai yêu mạng sống mình, thì sẽ mất nó. Còn ai ghét mạng sống mình ở đời này, sẽ giữ được nó trong cuộc sống đời đời. Nếu kẻ nào phụng sự ta, thì hãy theo ta, và ta ở đâu, thì đầy tớ ta cũng sẽ ở đó. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, bài phúc âm của lễ các thánh tử đạo Việt Nam hôm nay tập trung vào biểu tượng hạt lúa miếng, được hiểu là biểu tượng của chính Chúa Giêsu Kitô. Từ đó ý nghĩa tỏa lan sang các Kitô hữu, đặc biệt các Kitô hữu chết vì đạo đã được giáo hội tôn phong hiển thánh hoặc là chân phước, để nêu gương cho mọi thành phần dân Chúa đang tiếp tục cuộc hành trình đức tin giữa dòng đời. Nếu hạt lúa miến không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình. Câu này chứa đựng một chân lý thật sâu sắc. Đó là ý nghĩa và giá trị của hạt lúa miến hệ tại cuộc hiện hữu của nó cho kẻ khác, để phục vụ kẻ khác. Nếu không như thế, nó sẽ trơ trọi một mình. Trơ trọi một mình là đặc điểm của sự hiện hữu vị kỷ, ích kỷ, và vì thế không có ích cho kẻ khác. Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng hạt lúa miến chỉ đạt được phẩm giá cao quý của nó khi chấp nhận từ bỏ chính mình để phục vụ sự sống và sự tăng trưởng của mọi người. Nếu nó chết đi thì nó sẽ sinh nhiều bông hạt. Chắc hẳn trong đoạn phúc âm này, Chúa Giêsu nghĩ tới kinh nghiệm trồng trọt của nhà nông. Hạt lúa giống gieo vào lòng đất phải mục nát, phải thối rữa, phải chết đi, tức là phải chấp nhận mất căn tính của hạt lúa, nhìn ở bên diện hiện tượng, để nảy mầm rồi lớn lên thành cây lúa chín, từ đó nảy sinh thêm nhiều cây lúa phụ, tất cả cùng mang nhiều bông hạt. Chỉ một hạt lúa chết đi mà sinh ra hàng trăm hạt lúa mới. Đó là sự gia tăng về số lượng. Đến lượt những hạt lúa mới phát sinh từ cái chết của hạt lúa giống cũng phải chấp nhận bị nghiền nát, nghĩa là chấp nhận mất căn tính của hạt lúa, để trở thành tinh bột, hòa mình với nước, với men, nhờ đó dậy men lên, rồi trải qua thử thách của lửa để trở thành tấm bánh thơm ngon và giàu chất lượng dinh dưỡng cho con người. Đó là sự gia tăng về chất lượng. Đối với hạt lúa miến, một cách nào đó chết đi là từ hủy ra không, còn gia tăng về số lượng và chất lượng là siêu thăng bản chất của hiện hữu. Vì thế, cái chết của hạt lúa miến được Chúa Giêsu chọn làm biểu tượng cho sự từ hà từ hủy của người, như bước chuẩn bị cần thiết cho việc Thiên Chúa siêu thăng và tôn vinh người qua mầu nhiệm phục sinh. Như vậy, từ hà và siêu thăng qua sự chết và sự phục sinh, đó như là một quy luật chi phối định mệnh của hạt lúa miếng. Mặt khác, vì là một biểu tượng minh họa cách sâu sắc ơn gọi của vua Kitô và các Kitô hữu, cho nên hạt lúa miến cũng là một huyền nhiệm. Máu các vị thánh tử đạo là hạt giống từ đó nảy sinh nhiều tín hữu Kitô. Câu nói lừng danh này của Tertulliano năm xưa có giá trị trước tiên đối với dòng máu tử đạo của Đức Giêsu Kitô đã đổ ra trên thánh giá. Rồi máu các Kitô hữu tử đạo cũng có được khả năng sinh sản thiêng liêng ấy là vì các ngài đã được nuôi dưỡng bằng máu thánh thể của vua Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Ngoài ra, chúng ta thấy được ý nghĩa đích thực của cuộc sống và cái chết của các thánh tử đạo Việt Nam khi chúng ta suy gẫm về các hành động và lời nói của các ngài dưới ánh sáng của lời Chúa. Trước tiên, tử đạo có nghĩa là làm chứng, mà đỉnh cao của việc làm chứng là chấp nhận cái chết hoặc đổ máu mình ra để khẳng định niềm tin vào Thiên Chúa. Tiếp nối hành động của chính vua Giêsu Kitô trên thánh giá, cái chết để làm chứng triệt để như thế được đồng hóa với của lễ toàn thiêu như sách Khôn Ngoan trong bài đọc thứ nhất đã nói với chúng ta. Và theo tác giả thư gửi tín hữu Do Thái, khi Đức Giêsu Kitô đổ máu mình ra trên thánh giá chính là lúc người tự hiến tế làm lễ vật vô tỷ tích cho Thiên Chúa nhờ thần khí vĩnh cửu thúc đẩy. Vậy thì hành động của các thánh tử đạo chấp nhận chết vì đức tin cũng được thúc đẩy bởi Chúa Thánh Thần, và nhờ đó các ngài trở nên của lễ toàn thiêu và của lễ thiêng liêng, được Thiên Chúa ưng nhận. Thánh Phaolô Phạm Khắc Khoan, linh mục tử đạo, cầu nguyện trước khi bị hành hình cùng một lúc với hai thầy kể giảng như sau: Vinh danh, chúc tụng, ngợi khen Thiên Chúa là Chúa Tể trời đất, chúng con xin dâng mạng sống cho Ngài. Vâng, hành động của các thánh tử đạo thể hiến mạng sống mình làm của lễ toàn thiêu và của lễ thiêng liêng được tô điểm thêm bởi hy tế ngợi khen. Cái chết lành thánh của các ngài cũng giống như cái chết cứu độ của Chúa Giêsu diễn ra trong tâm tình cầu nguyện sâu lắng. Thánh tử đạo Carolo Cornetton, một linh mục thừa sai người Pháp, trả lời vị quan tòa thẩm phán mình rằng: Chúng tôi chỉ lo giảng đạo, khuyên người ta ăn ngay ở lành, dạy con cái thờ cha kính mẹ, kêu gọi thần dân vâng phục vua quan. Tôi đâu có thể đi ngược lại giáo huấn của mình mà chống lại nhà vua được. Câu nói sau đây của thánh linh mục tử đạo Phaolô Lê Bảo Tịnh thật hết sức ý nghĩa: Thân xác tôi ở trong tay quan muốn làm khổ thế nào tùy ý, nhưng linh hồn tôi là của Chúa, không có gì khiến tôi hy sinh nó được. Bài học thứ hai là thái độ kiên định trong sứ vụ làm chứng cho sự thật. Đây chính là nét nổi bật của Chúa Giêsu Kitô tử đạo và của tất cả các thánh tử đạo Việt Nam. Nhưng sự thật là cái gì? Chính quan Phi-la-tô đã hỏi Chúa Giêsu sự thật là cái gì, và Chúa Giêsu đã trả lời: Tôi đến trong thế gian để làm chứng cho sự thật. Tôi sinh ra và đến trong thế gian là để làm chứng cho sự thật. Vậy sự thật mà Đức Giêsu Chúa chúng ta đã nói đến chính là Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi ban Con một, để phàm ai tin vào Con của Người thì khỏi phải diệt vong nhưng có sự sống đời đời. Chính Chúa Giêsu ý thức mình là quà tặng của Chúa Cha ban cho thế gian. Ngài đến trong thế gian để phục vụ và hiến ban mạng sống làm giá cứu chuộc muôn người. Chính vì thế, Ngài trở thành con đường cứu độ dẫn tới sự sống đời đời, và vì thế, Ngài chính là hiện thân của sự thật, nghĩa là ý muốn cứu độ trần gian của Thiên Chúa Cha. Sự thật ấy là nội dung chính yếu của tin mừng. Làm chứng cho sự thật là làm chứng về sứ điệp Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi ban Con một, để phạm ai tin vào Con của Người thì khỏi phải diệt vong nhưng có sự sống đời đời. Về phần mình, các thánh tử đạo Việt Nam nhất quyết không bước qua hoặc dẫm lên thánh giá biểu tượng của đạo Giê-xu mà vua quan phong kiến thời xưa gọi là tả đạo Gia Tô. Các ngài chấp nhận bị giết để làm chứng trước mặt mọi người rằng đạo Gia Tô, đạo Đức Giê-xu Ki-tô là đạo thật, là con đường đích thực dẫn tới sự sống bất diệt. Dầu thế gian đón nhận hay khước từ thì mọi Ki-tô hữu hôm nay vẫn phải dùng lời nói và cả cuộc sống của mình để làm chứng cho sự thật đó, theo gương Chúa Giê-xu và các chứng nhân đức tin anh dũng. Bài học thứ ba là lòng bác ái không bờ bến đối với mọi người, kể cả những người giết hại mình. Về điểm này, chính Chúa Giê-xu đã nêu gương một cách cụ thể, không những người dạy các môn đệ phải yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những ai ngược đãi mình, mà chính người khi bị treo trên thánh giá đã cầu xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ giết hại người. Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng, vị trùm trưởng của họ đạo đầu nước Cù Lao Diêng, đã nói lời trăn trối với người con trai của mình tại pháp trường: "Con ơi, hãy tha thứ, đừng tìm báo thù kẻ tố cáo cha nhé." Có thể nói, tất cả các thánh tử đạo Việt Nam khi bị thẩm vấn, cầm tù và hành quyết không hề nói một lời trách móc, mỉa mai hay nguyền rủa những kẻ làm hại mình. Càng suy gẫm về những lời đối đáp của các ngài với vua quan bất hại các ngài, hay những lời các ngài tâm sự với những người thân của mình, chúng ta mới thấy được điều kỳ diệu của đạo tình thương mà Chúa Giê-xu đã đem đến cho thế gian. Tình thương mạnh hơn sự chết, tình thương chiến thắng hận thù. Kính thưa cộng đoàn, trong ngày kỷ niệm đúng 50 năm trước, tức là vào ngày 24 tháng 11 năm 1960, Đức Giáo Hoàng Chân Phước Gioan 23 ban hành sắc chỉ Venerabilium Nostrorum, thiết lập hàng giáo phẩm Công giáo tại Việt Nam. Với tâm tình tri ân, tại cuộc hội ngộ lịch sử này của Đại hội Dân Chúa Việt Nam, chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân đức tin vào Chúa Giê-xu Ki-tô. Hồng ân này đã được rất đông các vị thánh tử đạo đón nhận cách quảng đại, sống và làm chứng. Các ngài là những người muốn loan báo chân lý và tính phổ quát của niềm tin vào Thiên Chúa. Ngoài ra, chúng ta chân thành xin các ngài chuyển cầu cho chúng ta biết dùng ân huệ của năm thánh hồng phúc này và việc nhớ lại chứng từ cao quý của các ngài để kích động đức mến, gia tăng đức cậy và củng cố đức tin mà đôi khi bị thử thách bởi chính đời sống thường ngày của chúng ta. Nguyện xin Đức Mẹ La Vang, Nữ Vương các thánh tử đạo Việt Nam, hướng dẫn chúng ta đến với Chúa Giê-xu để cùng với Con yêu dấu của Mẹ và các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta đi vào huyền nhiệm hạt lúa miếng, chết đi mới sinh nhiều bông hạt, làm nên nhiều tấm bánh, bẻ ra chia sẻ cho đồng bào của chúng ta được sống và sống dồi dào. Chúng ta chia sẻ sự sống với đồng bào không chỉ bằng bánh vật chất mà bằng cả bánh nhân văn và văn hóa, nhất là bánh lời Chúa và bánh thánh thể. Có tất cả các thứ bánh đó thì mới thực sự có sự phát triển toàn diện của mỗi người và mọi dân tộc. Và có chia sẻ những tấm bánh đó cho mọi người, nhất là những người nghèo và những người bị gạt ra lề xã hội, thì mới thực sự tạo được sự hiệp thông toàn diện và sâu sắc trong giáo hội, để giáo hội trở nên bí tích, nghĩa là dấu chỉ và khí cầu của sự hiệp nhất giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau. Theo ý nghĩa đó, xây dựng sự hiệp thông trong giáo hội là chìa khóa của sứ vụ làm chứng và loan báo tin mừng của Chúa Giêsu Kitô trên đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Amen.